Bảy La Mã. Những câu hỏi lớn. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, ở khu vườn của ông Anathabindika. Bấy giờ, có rất nhiều tỳ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Savatthi để cất thực. Rồi các tỳ kheo ấy suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi vào Savatthi cất thực, chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi các tỳ kheo ấy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm, chào đón thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỳ kheo đang ngồi một bên: thưa các hiền giả, Sa môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này các tỳ kheo, hãy thắng tri tất cả pháp. Sau khi thắng tri tất cả pháp, hãy an trú. Thưa các hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này chư hiền, hãy thắng tri tất cả pháp. Sau khi thắng tri tất cả pháp, hãy an trú. Ở đây, này chư hiền, có sự đặc thù gì, có sự thù thắng gì, có sự sai biệt gì giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về thuyết pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới? Rồi các tỳ kheo ấy không hoan hỷ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, cũng không phỉ báng, không hoan hỷ, không phỉ báng. Các vị ấy đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi các tỳ kheo ấy, sau khi đi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Rồi chúng con suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để vào Savatthi khất thực, vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi bạch Thế Tôn: chúng con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, chúng con nói với các du sĩ ngoại đạo những lời chào hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, chúng con ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi xuống một bên: thưa các hiền giả, Sa môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này các tỳ kheo, hãy thắng tri tất cả pháp. Sau khi thắng tri tất cả pháp, hãy an trú. Thưa các hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này chư hiền, hãy thắng tri tất cả pháp. Sau khi thắng tri tất cả pháp, hãy an trú. Ở đây, này chư hiền, có sự đặc thù gì, có sự thù thắng gì, có sự sai biệt gì giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về thuyết pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới? Rồi bạch Thế Tôn, chúng con không hoan hỷ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, cũng không phỉ báng, không hoan hỷ, không phỉ báng. Chúng con đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của lời nói này từ Thế Tôn. Này các tỳ kheo, được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy cần phải được nói như sau: này chư hiền, một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời. Sáu câu hỏi, 6 câu tuyên bố, 6 câu trả lời. 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời. 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời. 9 câu hỏi, 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời. Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các du sĩ ngoại đạo ấy sẽ không thể trả lời, hơn nữa, sẽ rơi vào bối rối. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì vấn đề ấy vượt ngoài địa hạt của họ. Này các tỳ kheo, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, với chư thiên, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, với tâm thích thú trả lời những câu hỏi này, trừ Như Lai hay những ai được nghe từ hai vị này. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy, do chuyên gì được nói đến như vậy? Trong một pháp, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán, chơn chánh đi tham, chơn chánh giải thoát, chơn chánh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chơn chánh thắng tri ý nghĩa ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong một pháp? Tất cả chúng sanh đều tồn tại nhờ đồ ăn. Trong một pháp này, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, chơn chánh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chơn chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ đau. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy, do chuyên này được nói đến như vậy. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời được nói đến như vậy, do chuyên gì được nói đến như vậy? Trong hai pháp, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán, chơn chánh đi tham, chơn chánh giải thoát, chơn chánh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chơn chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong hai pháp? Trong danh và trong sắc. Trong hai pháp này, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời được nói đến như vậy. Do chuyên này, được nói đến như vậy. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Trong ba pháp, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong ba pháp? Trong ba thọ. Trong ba pháp này, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời được nói đến như vậy. Do chuyên này được nói đến như vậy. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Trong bốn pháp, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? Trong bốn đồ ăn. Trong bốn pháp này, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được nói đến như vậy. Do chuyên này, được nói đến như vậy. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Trong năm pháp, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong năm pháp? Trong năm thủ uẩn. Trong năm pháp này, này các tỳ kheo chơn chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. 5 câu hỏi, 5 câu tuyên bố, 5 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 6 câu hỏi, 6 câu tuyên bố, 6 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong 6 pháp, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong 6 pháp? Trong 6 nội xứ. Trong 6 pháp này, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. 6 câu hỏi, 6 câu tuyên bố, 6 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong 7 pháp, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong 7 pháp? Trong 7 thức trú. Trong 7 pháp này, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong 8 pháp, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong 8 pháp? Trong 8 thế gian pháp. Trong 8 pháp này, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 9 câu hỏi, 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời. 9 câu được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Trong 9 pháp, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là tỳ kheo chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong 9 pháp? 9 hữu tình cư. Trong 9 pháp này, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên duyên gì được nói đến như vậy? Trong 10 pháp, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh đi tham, chân chánh giải thoát, chân chánh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chân chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là 10 pháp? Trong 10 thiện nghiệp đạo, trong 10 pháp này, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh ly tham, chân chánh giải thoát, chân chánh thấy được sự cứu cánh. Sau khi chân chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời được nói lên như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Tám La Mã, những câu hỏi lớn. Một thời, Thế Tôn Trưa Kajankala tại Trúc Lâm. Bấy giờ có rất nhiều nam cư sĩ ở Kajankala đi đến tỳ kheo ni trú ở Kajankala. Sau khi đến, đảnh lễ tỳ kheo ni rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ở Kajankala nói với tỳ kheo ni ở Kajankala: Thưa đại tỷ, Thế Tôn có tuyên bố trong các câu hỏi lớn, một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời, hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời, ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời. 4 câu hỏi, 4 câu tuyên bố, 4 câu trả lời. 5 câu hỏi, 5 câu tuyên bố, 5 câu trả lời. 6 câu hỏi, 6 câu tuyên bố, 6 câu trả lời. 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời. 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời. 9 câu hỏi, 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời. Thưa đại tỷ, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, ý nghĩa rộng rãi, cần phải hiểu như thế nào? Này các hiền giả, tôi không được tận mắt nghe và tận mắt lãnh thọ từ Thế Tôn. Tôi cũng không được tận mắt nghe và tận mắt lãnh thọ từ các vị tỳ kheo có tu tập về ý. Tuy vậy, ở đây, vấn đề được trình bày với tôi như thế nào, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa dân, đại tỷ, các nam cư sĩ ở Kajangala dâng đáp tỳ kheo ni ở Kajangala. Tỳ kheo ni ở Kajangala nói như sau: một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy. Do chuyện gì được nói đến như vậy? Ở đây giống như câu hỏi đầu của kinh trước. 4 câu hỏi, 4 câu tuyên bố, 4 câu trả lời được Thế Tôn nói đến như vậy. Do nhân duyên gì được nói đến như vậy? Trong 4 pháp. Này chư hiền, tỳ kheo chân chánh khéo tu tập tâm, chân chánh thấy được cứu cánh. Sau khi chân chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong 4 pháp? Trong 4 niệm xứ. Trong 4 pháp này, này chư hiền, tỳ kheo chân chánh khéo tu tập tâm là người chấm dứt khổ đau. 4 câu hỏi, 4 câu tuyên bố, 4 câu trả lời, Thế Tôn đã nói như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 5 câu hỏi, 5 câu tuyên bố, 5 câu trả lời, Thế Tôn đã nói như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Trong 5 pháp, này chư hiền, tỳ kheo chân chánh khéo tu tập tâm là người chấm dứt khổ đau. Trong 5 pháp gì? Trong 5 căn. Trong 6 pháp gì? Trong 6 xuất ly giới. Trong 7 pháp gì? Trong 7 giác gì? Trong 8 pháp gì? Trong con đường thánh có 8 ngành. Trong 9 pháp gì? Trong 9 hữu tình cư. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời, Thế Tôn đã nói như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Trong 10 pháp, này chư hiền, tỳ kheo chân chánh khéo tu tập tâm, chân chánh thấy được cứu cánh. Sau khi chân chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong 10 pháp? Trong 10 thiện đạo. Trong 10 pháp này, này chư hiền, tỳ kheo chân chánh tu tập tâm, chân chánh thấy được cứu cánh, chân chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời, Thế Tôn đã nói như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Như vậy, này chư hiền, Thế Tôn đã nói đến trong các câu hỏi lớn. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời. Này chư hiền, lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Này chư hiền, nếu muốn các vị hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời các hiền giả như thế nào? Hãy như vậy, thọ trì. Thưa chân, đại tỷ, các nam cư sĩ ở Kajangala, sau khi hoan hỷ tính thọ lời tỳ kheo ni ở Kajangala nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tỳ kheo ni ở Kajangala, thân phí hữu hướng về tỳ kheo ni, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ở Kazangala đem câu chuyện nói với tỳ kheo ni ở Kazangala như thế nào, tất cả đều thuật lên Thế Tôn rõ. Lành thay, này các gia chủ, này các gia chủ, có trí tuệ là tỳ kheo ni ở Kazangala. Này các gia chủ, có trí tuệ là tỳ kheo ni ở Kazangala. Này các gia chủ, nếu các ông có đi đến ta và hỏi ý nghĩa này, ta cũng trả lời như vậy. Như tỳ kheo ni ở Kazangala đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. Chính là Mã, người Khosala. Này các tỳ kheo, ta rộng như thế nào là Đức Kashi Khosala? Ta rộng như thế nào là sự trị vì của vua Pasenadi nước Khosala? Trong phạm vi như vậy, vua Pasenadi nước Khosala được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các tỳ kheo, đối với vua Pasenadi nước Khosala có sự đối khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong vấn đề ấy, do nhàm chán trong vấn đề ấy, vì ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với Hà Điệt. Này các tỳ kheo, ta cho đến mặt trăng, mặt trời di chuyển, xoay chuyển, chói sáng các phương, cho đến như vậy là ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, có 1.000 mặt trăng, có 1.000 mặt trời, có 1.000 vua núi Shinero, có 1.000 cõi diêm phù đề, 1.000 tây ngưu khóa châu, 1.000 bắc cu lô châu, 1.000 đông thắng thần châu, 4.000 biển lớn, 4.000 đại dương, 1.000 bốn đại thiên dương, 1.000 tam thập tam thiên, 1.000 dạ ma thiên, 1.000 đâu xuất thiên, 1.000 hóa lạc thiên, 1.000 tha hóa tự tại thiên, 1.000 phạm thiên giới. Này các tỳ kheo, ta rộng cho đến 1.000 thế giới, đại phạm thiên ở đấy được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các tỳ kheo, đối với đại phạm thiên có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong đại phạm thiên ấy, do nhàm chán trong đại phạm thiên ấy, từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với Hà Liệt. Này các tỳ kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, này các tỳ kheo, các loài hữu tình, phần lớn, sanh qua cõi, Abhasara, Quan Âm Thiên. Ở tại đấy, chúng sanh này, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy, một thời gian khá dài. Này các tỳ kheo, trong khi thế giới chuyển hoại, các Quan Âm Thiên được xem là tối thượng. Nhưng này các tỳ kheo, đối với chư Quan Âm Thiên, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán, trong chư Quan Âm Thiên ấy, do nhàm chán trong Quan Âm Thiên, vì ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với Hà Điệt. Này các tỳ kheo, có 10 thiền án xứ ấy, thế nào là 10? Một người tưởng thi thiền án đất, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng tri thiền án nước, một người tưởng tri thiền án lửa, một người tưởng tri thiền án gió, một người tưởng tri thiền án xanh, một người tưởng tri thiền án vàng, một người tưởng tri thiền án đỏ, một người tưởng tri thiền án trắng, một người tưởng tri thiền án hư không, một người tưởng tri thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các tỳ kheo, có 10 thiền án xứ này, cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong 10 thiền án xứ này, tức là thiền án thức, có người tưởng tri phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có tưởng như vậy, này các tỳ kheo, có sự đối khác, có sự biến hoại. Thế vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy, do nhàm chán trong ấy, vì ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỳ kheo, có 8 tháng xứ này. Thế nào là 8? Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiếp thắng chúng, dễ tưởng tri như sao? Ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiếp thắng chúng, dễ tưởng tri như sao? Ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu, dễ nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, dễ tưởng tri như sao? Ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu, sau khi nhiếp thắng chúng, dễ tưởng tri như sao? Ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba la nại. Cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vì này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sao? Ta thấy, ta biết. Đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông Kanikara màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, dễ quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Sau khi nhiếp thắng chúng, dễ tưởng tri như sao? Ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như bông Panhuja Vada, màu đỏ, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, vì này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc, màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Sau khi nhiếp thắng chúng, dễ tưởng tri như sao? Ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như sao mai, Osahi, màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu trắng, sắc màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy, vì này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoài sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Sau khi giết thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ 8. Này các tỳ kheo, có 8 thắng xứ này. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong 8 thắng xứ này, tức là có người tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoài sắc màu trắng, tướng màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Sau khi giết thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: ta biết, ta thấy. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy, đối với các chúng sanh có tưởng như vậy. Này các tỳ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thường, còn nói gì đối với hà liệt. Này các tỳ kheo, có 4 con đường này. Thế nào là 4? Con đường khổ thắng tri chậm, con đường khổ thắng tri mau, con đường lạc thắng tri chậm, con đường lạc thắng tri mau. Này các tỳ kheo, có 4 con đường này. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong 4 con đường này, tức là con đường lạc thắng tri mau. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh thực hành như vậy, đối với các chúng sanh thực hành như vậy. Này các tỳ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hà liệt. Này các tỳ kheo, có 4 tưởng này. Thế nào là 4? Có người tưởng tri có hạn lượng, có người tưởng tri đại hành, có người tưởng tri vô lượng, có người tưởng tri vô sở hữu xứ, nghĩ rằng không có sự vật gì. Này các tỳ kheo, có 4 tưởng này, cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong 4 tưởng này, tức là có người tưởng tri vô sở hữu xứ, nghĩ rằng không có sự vật gì. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy, đối với các chúng sanh có tưởng như vậy. Này các tỳ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hà liệt. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong các thành kiến của các vị học, tức là nếu ta không có trong lúc ấy, thời nay đã không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta. Với người có tri kiến như vậy, này các tỳ kheo, có thể chờ đợi như sau: sự không nhàm chán này đối với hữu sẽ không có đối với người ấy, sự nhàm chán này đối với hữu diệt sẽ không có đối với người ấy. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tri kiến như vậy, đối với chúng sanh có tri kiến như vậy. Này các tỳ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hà liệt. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn, tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong các vị tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là sự vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, sự chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Họ thuyết pháp để thắng tri cái ấy, để giác ngộ cái ấy. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có nói như vậy. Này các tỳ kheo, đối với các chúng sanh có nói như vậy, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ điệt. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn, tuyên bố hiện tại Niết Bàn là mục đích tối thắng. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong các vị tuyên bố, hiện tại Niết Bàn là mục đích tối thắng, tức là, sau khi như thật, biết sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xuất xứ. Được giải thoát, không có chấp thủ. Này các tỳ kheo, ta là người đã nói như vậy, đã tuyên bố như vậy, và một số sa môn bà la môn xuyên tạc ta, với điều không thật, là phi hữu, trống không, nói láo, nói rằng. Sa môn Gotama không tuyên bố sự liễu tri các dục, không tuyên bố sự liễu tri các sắc, không tuyên bố sự liễu tri các thọ. Và này các tỳ kheo, ta tuyên bố sự liễu tri các dục, ta tuyên bố sự liễu tri các sắc, ta tuyên bố sự liễu tri các thọ, ta tuyên bố ngay trong hiện tại sự vô dục, tịch diệt, thanh lương, không chấp thủ, bát niết bàn. Mười la mã Khô Sa La. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, vua Pashanadi, nước Khô Sa La, từ một trận chiến đi về, thắng trận, mục đích đã đạt được. Rồi vua Pashanadi, nước Khô Sa La, đi đến khu vườn, xa cho đến đất, có thể đi xe được. Vua đi xe, rồi xuống xe, đi bộ, và vào khu vườn. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi vua Pashanadi nước Khô Sa La đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo: Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác trú ở đâu? Thưa các tôn giả, chúng tôi muốn ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Tâu Đại Dương, đây là ngôi tịnh xá, có cửa đóng, ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy. Đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp. Bước vào mái hiên, tăng hắn, rồi gõ nơi then cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại Dương. Rồi vua Pashanadi nước Khô Sa La đi đến ngôi tịnh xá có cửa đóng ấy. Đi đến không có tiếng động, không có hấp tấp. Bước vào mái hiên, tăng hắn, rồi gõ vào then cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi vua Pashanadi nước Khô Sa La đầu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng khôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa bóp và nói lên tên mình: Bạch Thế Tôn, con là vua Pashanadi nước Khô Sa La. Bạch Thế Tôn, con là vua Pashanadi nước Khô Sa La. Thưa Đại Dương, do Đại Dương thấy ý nghĩa lợi ích gì mà Đại Dương lại làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này? Bạch Thế Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn mà con làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng từ ái đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là chỉ để thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh chân pháp tánh, thiện pháp tánh. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hà liệt quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế Tôn, vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, mà con đã làm những cử chỉ hà liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vì sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn đã lâu ngày là vì sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Ví rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, thích ứng khai mở tâm trí, ví như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Ví rằng, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, có được không phí sức? Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền có được không phí sức? Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, nhớ lại nhiều đời với các nét đại cương và các chi tiết. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời, nhớ lại nhiều đời sống với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu dân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, Ngài biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì rằng bạch Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công tác, có nhiều công việc phải làm. Thưa Đại Dương, nay Đại Dương hãy làm những gì Đại Dương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pashanavi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hủ, hướng về ngài, rồi ra đi.